Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 2. Hai tên thủ hạ nghe lệnh, hầm hở vác đao chạy ra. Vân Trùng Dương giơ tay ra ngăn lại, chỉ nghe hai tiếng binh binh, hai tên lâu la không kịp kêu lên một tiếng, hai thân hình như hai trái cầu tung bắn ra xa mấy thước, học máu chết tươi. Ngọc Diện Na Tra giật mình kinh ngạc, không ngờ một tên thư sinh mà võ nghệ lại cao cường đến thế, liền quát lên: "Ê, súc sinh, không có được làm dữ." Nói xong vùng đôi phủ nhằm Vương Trùng Dương chém tới. Vương Trùng Dương 10 năm chỉ ngồi tĩnh tọa luyện tập nội công ngoại công của toàn chân phái, chưa hề luyện đến võ công cũng như chưa từng giao đấu cùng ai bao giờ. Này thấy đôi phủ có Ngọc Diện Na Tra loan loáng chém tới thì giật mình cả sợ, quay lưng định bỏ chạy, nhưng không có kịp. Đôi phủ đánh trúng vào lưng, chỉ thấy soạt một tiếng, cả một mảnh áo sau lưng rách toang. Đôi phủ trúng vào lưng Trùng Dương bất ngược trở lại. Hết sức kinh ngạc, Ngọc Diện Na Tra lại dung đôi phủ lên thành thế, lực bích hoa sơn nhằm mặt Vương Trùng Dương đổ tới. Vương Trùng Dương lúng túng không biết chống đỡ cách nào thì đôi phủ đã trúng mặt. Mọi người đều rùng mình kinh hãi, vì đôi phủ đó trúng vào đá cũng phải tan, sức mạnh kể cũng có ngàn cân lượng. Nhưng lạ thay, đôi phủ lại bị bật văng trở lại như một sức mạnh vô hình cản trở. Chính Vương Trùng Dương cũng không biết gì cớ gì. Ngọc Diện Na Tra tức giận quát to lên một tiếng, dùng búa chém xuống luôn 7-8 nhát vào người Vương Trùng Dương. Nhát nào cũng trúng người, nhưng chỉ thấy quần áo Vương Trùng Dương tan nát như bùm bùm, mà người thì vẫn chẳng hề hấn gì. Hai tay của Ngọc Diện Na Tra tê buốt. Đàm Thiên Chân cả sợ tự nghĩ: "Ừ, là thiệt, tên thư sinh này mới vừa tay ra đã làm chết người, nội ngoại công phu quá ư lợi hại, ta chém trúng nó mười mấy búa, người thường đã bị nát như tương, vậy mà nó vẫn còn không hề hấn gì, cũng không thấy nó chống đỡ, kỳ lạ thiệt." Trên bước giang hồ, Đàm Thiên Chân chưa hề thấy một sự việc lạ lùng như thế, vừa tức giận vừa sợ, quay lại hỏi hai tên phó trại chủ: "Ê, Âu Nhị Đệ, Trịnh Tam Đệ, hãy tới cả đây thử xem, ta thử tấn công một lượt xem sao." Soái Lý Đạt Âu Hải, Thiết Diện Kim Cương Trịnh Hùng cùng một người cùng đôi búa, một người vung thiết côn, cùng nhắm Vương Trùng Dương đánh tới. Vương Trùng Dương thấy cả ba người cùng xông tới liền quay mình bỏ chạy. Đàm Thiên Chân quát lớn: "Ê tiểu tử, mi chạy đi đâu?" Vừa quát, Đàm Thiên Chân vừa dùng búa đuổi theo. Chỉ thoáng một cái, Vương Trùng Dương đã chạy cách xa tới 30-40 bộ. Bỗng có hai tên cướp trong bóng tối vùng búa ra chặn đường. Không kịp suy nghĩ, Vương Trùng Dương giơ tay lên đánh một cái, chỉ nghe tiếng bột một phát, hai tên lâu la bắn tung ra xa đến 7-8 thước, đầu óc vỡ tan, trông thật ghê sợ. Vương Trùng Dương mặt thấy hai tên lâu la bị mình đánh có một quyền mà chết một cách thảm khốc như thế, thì người chợt tỉnh nghĩ: "Ê, chắc đây là công phu của toàn chân phái, hay ta thử đối đầu bọn chúng xem sao." Nghĩ đến đây, Vương Trùng Dương không chạy nữa mà dừng chân đứng đợi bọn cướp. Ngọc Diện Na Tra vừa đuổi tới quát to lên một tiếng, dùng thế thương thiên vương thác tháp nhằm đầu Vương Trùng Dương bổ xuống. Vương Trùng Dương không đỡ, nhắm Ngọc Diện Na Tra đánh ra một quyền. Một luồng gió mạnh bay ra, Ngọc Diện Na Tra thất kinh vỗ ngã người ra sau, lăn sát đất xuống tránh, nhưng vẫn bị luồng gió nóng như lửa tạt vào hai vai và lưng rát như bị phỏng. Không còn hồn vía, Ngọc Diện Na Tra dùng phép cá chép vượt đăng, quật chân xuống đất tung mình đứng dậy. Soái Lý Đạt Âu Hải cũng biết lợi dụng, vùng đôi búa nhắm thẳng Vương Trùng Dương đánh tới. Vương Trùng Dương lập tức vung tay nhằm vai Âu Hải tống ra một quyền. Âu Hải vội nghiêng mình định tránh nhưng không có kịp, chỉ nghe bốp một tiếng, cả một miếng thịt lớn ở bả vai bay rớt ra ngoài cổng trang, xương trờ ra gãy vụn. Âu Hải chỉ kêu lên một tiếng, ngã xuống đất dễ đành đạch như con cá lóc bị đập đầu, nằm yên không cựa quậy. Thiết Diện Kim Cương cả sợ nhảy vội sang bên trái Vương Trùng Dương, dùng thanh côn sắt thành thế ô long chim địa, tận lực bình sanh quất một côn sắt vào hai chân Vương Trùng Dương. Trình Hùng đinh ninh với thế võ này, Trùng Dương không thể nào tránh nổi. Không ngờ Trùng Dương hơi cúi xuống, một tay đỡ ngọn thiết côn, cây côn sắt đánh trúng tay Dương Trùng Dương, bật ngược trở lại cong veo như chiếc cung. Tay kia Trùng Dương nhắm thẳng mặt của Thiết Diện Kim Cương đánh ra một chưởng. Chỉ nghe bốp một tiếng, mặt Thiết Diện Kim Cương vỡ làm mấy mảnh, ốc phọt ra tung tóe ngã ngửa ra sau. Vương Trùng Dương đá bồi thêm một cái nữa, xác Trình Hùng bật văng ra xa như một quả cầu. Khi ấy Ngọc Diện Na Tra móc trong bọc ra ba cái trúc diệp phiêu nhắm thẳng vào Vương Trùng Dương phóng tới. Tài nghệ phóng phi tiêu của Đàm trại chủ thật là kỳ tuyệt. Một ngọn cắm vào mặt, một ngọn nhằm vào ngực, một ngọn bụng phóng ra tới như ba lằn xẹt. Ba ngọn phiêu ném trúng Trùng Dương đều rơi xuống đất. Bọn lâu la bên ngoài nhất tề reo lên một tiếng, kẻ gom người giáo ào vô một lượt nhắm Dương Trùng Dương chém tới tấp. Vương công tử chẳng sợ hãi, tay trái đánh ra một quyền, tay phải phóng ra một chưởng, đứa thì vỡ đầu, đứa thì gãy tay, nằm dồn thành đống la liệt khắp nơi. Ngọc Diện Na Tra lại rút luôn 6 ngọn trúc diệp phiêu nhắm người Vương Trùng Dương phóng tới. Những ngọn phiêu phóng tới người Vương Trùng Dương đều rơi lả tả xuống đất như những chiếc lá rụng. Lúc đó quân tuần canh đi ngang qua biết trong nhà Vương viên ngoại có cướp, đốt đuốc sáng chừng kéo vào tiếp ứng. Ngọc Diện Na Tra Đàm Thiên Chân cảm thấy tình hình như vậy, biết việc không xong bèn hô bọn lâu la tìm đường thoát tháo chạy. Ngọc Diện Na Tra cúi xuống ôm sóc Lý Soái Lý Đạt lên vai chạy ra khỏi trang trại. Bọn lao la những kẻ còn sống hay bị thương nhẹ lũ lượt chạy theo quân từng phòng vào đến trang trại, thì bọn cướp đã tháo chạy tất cả, để lại trên mặt đất một số tử thi nằm la liệt. Vương Trùng Dương không ngờ mình ra tay đánh đuổi được bọn cướp thì lấy làm vui thích, cười lên một tiếng. Mọi người kinh ngạc vô cùng, không ngờ một người văn nhân nhược chất, tướng mạo thư sinh như Vương công tử, tay không đánh chết hơn 10 tên cướp. Những tử thi còn nằm la liệt trên mặt đất mà mọi người vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng những tên gia nhân trông thấy rõ ràng kể lại cho mọi người nghe, lúc đó ai cũng khiếp sợ, lắc đầu le lưỡi và thán phục Vương Trùng Vương vô cùng. Vương viên ngoại nghe thấy bọn cướp đã đi khỏi và quân lính từng phòng đã tới nơi mới dám mở cửa bước ra. Mọi người cười nói ồn ào, thuật lại chiến công của Vương công tử cho viên ngoại nghe. Bọn gia nhân và quân lính thu dọn những tử thi và khí giới của bọn cướp vất ngổn ngang trên mặt đất. Người thiếp thứ chính của Vương viên ngoại lúc đó mới nghĩ quyết là Vương Trùng Dương biết rõ việc mình và Từ Anh tư thông, và cái chết của Từ Anh là do Vương công tử hạ sát. Càng nghĩ càng xấu hổ và sợ hãi, nên dùng dải lụa đào treo cổ lên xà nhà tự tử. Uổng thay cho một kiếp hồng nhan, và cũng đáng đời cho một con dâm phụ. Ngày hôm sau, huyện quan cho mời Vương công tử lên để lấy khẩu cung, và còn làm tờ bẩm lên thượng ty đầu đuôi tự sự. Huyện quan còn hết lời khen ngợi bản lĩnh cao cường của Vương công tử. Vương Trùng Dương từ ngày tay không đánh chết bọn cướp tiếng tăm vang dội khắp huyện Trần Lưu và các nơi phụ cận. Trong giới võ lâm và các thanh niên yêu chuộng võ nghệ tới tấp đến nơi xin vào ý kiến. Vương Trùng Dương tính thích yên tĩnh, không quen giao thiệp nên dặn gia nhân từ chối, nói rằng Vương công tử về quê ngoại vắng mặt không tiếp một ai. Đến lúc đó Vương Trùng Dương mới biết sự lợi hại của môn phái Toàn Chân. Hơn 10 năm tĩnh tọa, luyện tập nội ngoại công phu khiến cho da thịt vừa mềm vừa cứng, có thể chống lại với gươm đao sắc bén. Chỉ dùng sức gió mà đánh chết được người, đá tan được Hoàng Giả Sơn. Thật ra Trùng Dương cũng không biết rằng vì tình cờ ăn được trùng sâm, chết đi 3 ngày rồi lại sống lại, làm cho trọc khí trong người đã bài tiết ra ngoài, hỗn hợp được thiên nhân lưỡng khí hợp nhất. Bởi vậy, chỉ luyện tập một chút ít công phu mà kết quả gia tăng gấp bội. Một tháng sau, vào một buổi trăng thanh gió mát, Vương Trùng Dương ra hoa viên dạo xem phong cảnh. Ánh trăng vàng bạc xuyên qua kẽ lá in xuống đất như những đám sao xa. Một cơn gió thoảng qua đưa mùi thơm ngào ngạt của muôn hoa mới nở, khiến cho trong người nhẹ nhàng thơi thới. Bỗng Vương Trùng Dương giật mình vì thoáng thấy một bóng đen xuất hiện cách chừng 5 thước, không một tiếng động nào. Trùng Dương cả sợ, định thần nhìn kỹ thì ra Thanh Hư chân nhân không biết từ đâu mới đến. Vương Trùng Dương cả mừng tiến đến trước mặt, vòng hai tay làm lễ rồi nói: "Không biết sư phụ giá lâm nên đệ tử không ra nghênh tiếp." Thành Hư chân nhân cười nhạt một cái lạnh lùng rồi nói: "Người hãy theo ta vào trại phòng, ta có chuyện cần nói." Thì Thấy nét mặt sư phụ không vui, Dương Trùng Dương trong lòng lo sợ không biết có chuyện gì, riêu riếu theo sau Thanh Hư chân nhân trở lại vào trại phòng. Vào đến nơi, Thanh Hư chân nhân ngồi trên một cái đôn, nghiêm sắc mặt hỏi Vương Trùng Dương: "Ta nghe đồn cách đây một tháng con đã đánh chết 14 tên cướp, việc đó có hay không?" Vương Trùng Dương liền đáp: "Thưa sư phụ đóng thế, con không hiểu sao hôm đó con lại hùng dũng đến như thế. Con đã thương 3 tên trại chủ và 14 tên cướp." Thành Hư chân nhân biến sắc quát lớn: "Tiểu tử, thật là uổng công ta dạy bảo. Có phải ta truyền dạy công phu toàn chân cho ngươi tàn hại sinh linh đâu? Bởi thế cho nên ta không bao giờ nói cho mi biết là mi có bản lãnh, là muốn tránh những cuộc đấu tranh sát phạt xưa nay của những phái võ lâm tiêu diệt lẫn nhau để tranh giành ngôi vị tự ái hảo quyền. Như mi mới có một chút công phu luyện tập mà một lúc đã đánh chết 14 người. Nếu ngươi có thêm một chút công phu nữa thì khi tức giận mi có thể hạ sát tới 140 người, có phải chăng?" Từ ngày theo thầy học đạo, Vương Trùng Dương chưa bao giờ thấy sư phụ tức giận như vậy, nên cả sợ vội vàng quỳ xuống đất tạ tội và xin thưa rằng: "Kính thưa sư phụ, vì việc xảy ra bất ngờ, đệ tử chỉ muốn tự vệ, không dè lỡ tay đánh chết người, xin sư phụ tha cho. Từ nay đệ tử không có dám tái phạm." Thành Hư chân nhân lại nói: "Công phu của người hiện nay so với các phái võ lâm còn kém xa. Nếu hôm trước đây gặp một tay cao thủ thì người không chết cũng trở thành tàn phế. Theo người hãy lập tức đi theo ta." Vương Trùng Dương cả sợ hỏi: "Sư phụ đưa đệ tử đi đâu? Phụ thân đệ tử tuổi nay cũng đã cao như ngọn đèn treo trước gió, đệ tử ra đi không được phụng dưỡng e trái đảo làm con." Thành Hư chân nhân mắng rằng: "Xưa kia Đức Phật Tổ còn bỏ vợ, lìa con, xa mùi tục lệ mới tu hành đắc đạo. Cõi hồng trần này đây bất quá cũng chỉ mấy chục năm trời. Người hãy theo ta tĩnh tâm tu luyện để có thể trở thành trường sinh bất lão. 10 năm trời đăng đẳng ta khổ công điểm quá cho người, mà người lại trở thành, người muốn người trở thành giáo chủ của phái toàn chân. Sau này ngươi sẽ thành thiên hạ đệ nhất võ lâm, giúp đỡ nhân dân thoát khỏi sự bất công áp bức, mới không hậu thẹn là một đấng trượng phu đậu đổ trời chân đạp đất." Vương Trùng Dương thốt nhiên tỉnh ngộ, cúi đầu bái tạ. Để tránh những phút biệt ly sầu thảm, Vương Trùng Dương viết lại mấy lời tự giả song thân, đại ý nói là: "Theo thầy học đạo, khi nào thành tài sẽ trở về, xin đừng quá thương tiếc mà hao tổn mình dạng." Lúc nửa đêm khuya, hai thầy trò rời bỏ trang trại như hai chiếc bóng tung mình qua bức tường cao, dùng thuật khinh công lao mình vung vút đi như bay biến, chân như không chấm đất nhắm thẳng Triết Giang đi tới. Hai thầy trò Vương Trùng Dương ngày đêm dông ruổi không biết đã đi được bao nhiêu đường bộ. Một đêm kia, lợi dụng đêm khuya thanh vắng khi trời mát mẻ, hai thầy trò Vương Trùng Dương trổ tuyệt kỹ công phu, dùng thuật ngữ phong lao mình đi như tên bắn. Trời sắp bình minh, ở phía đông mặt trời sắp mọc, chiếu lên không trung một màu đỏ lợt như quét tan màn đêm đang bao phủ khắp mọi nơi. Đàn chim ríu rít gọi đàn hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc thành một bản đàn tuyệt diệu. Hai thầy trò Vương Trùng Dương vừa đi tới một chân núi cao ngất thì trời sáng rõ. Vương Trùng Dương cất tiếng hỏi: "Thưa sư phụ, đây là quả núi gì vậy?" Thành Hư chân nhân trả lời: "Đây là Ngọc Trung Tung Sơn đó." Vương Trùng Dương lại hỏi: "Thưa sư phụ, có phải ngày xưa Đức Lạt Ma Tổ sư đã kiến thiết ngôi chùa Thiếu Lâm ở trên ngọn núi Tung Sơn này để đào tạo môn đồ phái toàn chân hiện nay phải không?" Thành Hư chân nhân mỉm cười nói: "Đồ đệ đọc ở sách nào vậy? Đạt Ma Tổ sư là người Nam Triều, lưỡng võ đến Trung Quốc vào đời Ngụy Thái Hòa niên giám, tới đây kiến thiết xây dựng Thiếu Lâm tự và tổ chức thành phái Thiếu Lâm, đối với phái toàn chân không có liên quan gì cả. Nguồn gốc của phái toàn chân là do Côn Luân phân ra. Đến đời nhà Đường Trình Quang niên giám, vị tổ sư Lý Đạo Tử thành lập toàn chân phái. Để tới ngọn núi Tung Sơn, đệ tử sẽ rõ." Vương Trùng Dương không dám hỏi nữa, theo sư phụ dùng thuật đề khí tung mình như con chim lao thẳng lên ngọn núi. Vì đã được huấn luyện môn tọa công của phái Toàn Chân nên toàn thân nhẹ nhàng, hai chân Vương Trùng Dương chỉ lướt trên mặt cỏ, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động. Lên được tới ngọn núi và tới Thái Thất Sơn Hạ là nơi thâm sâu của ngọn Tung Sơn, khí núi tỏa mù mịt, mây trắng bay lơ lửng trên ngọn núi như sát với chân trời, cây cối rậm rạp ôm tùm trùng trùng điệp điệp. Từ thuở ấu thơ Vương Trùng Dương vẫn ở nơi đô thị, đến nay mới thấy được cảnh hùng vĩ của núi rừng thì trong lòng rất vui thích, định nhẫn tìm khắp tứ phía không biết và không thấy một căn nhà nào. Vương Trùng Dương tự nghĩ, không biết hay thầy trò mình sẽ vào đâu. Thành Hư Chân Nhân vẫn cứ thoăn thoắt bước đi sâu mãi vào trong rừng. Khi tới một khu rừng toàn cây tùng bách lâu đời, thân cây to lớn hai người ôm không xuể, cao ngất đến hơn trăm thước, cành lá rậm rạp, ôm tùm che kín không lọt qua một chút ánh sáng nào. Hàng trăm con chim đang đậu trên cây thấy người sợ hãi vỗ cánh bay rào rào, tiếng chim kêu ríu rít, xa xa tiếng vũ, tiếng vượn hú từng hồi vẳng lại như phá tan cảnh tịch mịch của núi rừng. Thành Hư Chân Nhân chỉ tay và nói, chúng ta ở đây để tu luyện. Vương Trùng Dương nhìn thấy có một cây cổ thụ như có ai đẵng gãy lìa ở trên, chỉ còn một khúc dưới đất, lên cao hai thước, trên mặt bằng phẳng nhẵn nhụi như có nhiều người ngồi ở đó luôn luôn. Thành Hư Chân Nhân lại nói, ta ở đây tập luyện tọa công, đồ đệ thử nhìn xem mà có cái gì lạ không. Vương Trùng Dương chú mục nhìn kỹ chung quanh, thấy ở trên mặt thân cây nhẵn bóng nhưng có một lớp chỗ thấp sâu hơn ba tấc thì thốt nhiên hiểu rõ và tự nghĩ, không dè đạo lực của sư phụ ta cao thâm đến thế. Nghĩ tới đó, Vương Trùng Dương cất tiếng trả lời, thưa sư phụ, có phải chỗ lún sâu thế kia là do công phu của môn phái Toàn Chân tạo ra không? Thành Hư Chân Nhân gật đầu có vẻ hài lòng. Còn thật là thông minh, cây cày này ta đã ngồi tĩnh tọa trong 3 năm liền đó. Trước kia thân cây cao hơn 4 thước, ta vẫn nội công ngồi như thế cho đến khi thân cây sát xuống đất mới thành công mỹ mãn. Trong rừng sâu ta còn 5 chỗ ngồi nữa, chỗ nào ta cũng ngồi 3 năm. Dương Trùng Dương giật mình tự nghĩ, thầy ta chỉ luyện nội công trong sơn cốc này cũng đã hết 18 năm, như vậy thì võ công của thầy ta làm sao không cao siêu được. Nghĩ tới đây, Dương Trùng Dương lại cất tiếng hỏi chân nhân rằng, kính thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại phải ngồi đây luyện tập? Con thấy ở đây chim muôn nhiều quá, lúc nào cũng kêu hót vang lừng, làm sao mà tĩnh tâm được. Thành Hư Chân Nhân trả lời, cũng nhờ có tiếng chim hót véo von nên sự luyện tập môn Toàn Chân mới có nhiều hiệu quả, sau này con sẽ rõ. Bây giờ con hãy thử thi thấu nội công toàn lực, đánh vào cây làm chỗ ngồi cho ta xem. Dương Trùng Dương giật mình tự nghĩ, trước kia ta tay không đến bọn cốt có một phần nhờ nội công, nhưng thân người đâu phải là thân cây, ta đâu có thể làm được việc. Ngặt gì lời thầy truyền dạy đâu dám không tuân. Cực chẳng đã, Dương Trùng Dương phải vận động chân khí, vận hết sức nhằm thân cây, đánh thẳng tới một quyền, chỉ nghe một tiếng bùng, thân cây bị lõm vào một miếng to bằng cái chậu, vỏ cây tước ra một mảng lớn trơ thân trắng toát, lá rụng rào rào làm cho muôn chim ở trên cây hoảng sợ vỗ cánh tung bay tán loạn, tiếng kêu ríu rít gây ra một cảnh huyên náo vô cùng. Thành Hư Chân Nhân cất tiếng cười ha hả, ha ha ha, ta bảo mi đánh gãy để làm chỗ ngồi chứ đâu có biểu mi làm một cái lỗ cho chim nó đậu. Vương Trùng Dương xấu hổ đỏ mặt chắp tay tạ tội, đồ đệ công phu còn non nớt, xin sư phụ rộng thứ cho. Thành Hư Chân Nhân biến sắc quát lớn, nội lão, công ta dạy dỗ 10 năm, có lẽ nào môn phái Toàn Chân hèn kém thế sao? Nếu mi không dùng phách không chưởng hòa lẫn với thiên cân chưởng sao chẳng thành công? Phải thiếu lầm có môn Bát Bộ Thần Bổng, quy lực cũng chỉ đến thế là cùng. Tuyệt gia nội công của mi đã khá lắm rồi mà, mi thử làm lại cho ta coi. Vương Trùng Dương tự nghĩ, ta bỏ quyền dùng chưởng may ra có được chăng? Nghĩ đoạn đứng lui ra thân cây 5 bộ, vận khí đơn điền, tập trung thiên nhân lưỡng khí hòa hợp, dùng tay trái đánh ra một chưởng. Khiếp thay cho nội lực phi thường, chỉ thấy một luồng nóng bỏng từ tay đánh ra, xoạt một tiếng thân cây như có một lưỡi rìu sắc bén chém ngang sâu hơn 4 tấc. Vương Trùng Dương rút tay trái vào, Tay phải đánh ra một chưởng nữa, lại nghe một tiếng xoẹt khô khan nổi lên, thân bên phải cây cũng bị như dao chém sâu vào một nhát. Vương Trùng Dương thối lui thêm 5 bộ, dùng luôn hai tay đánh luôn song chưởng, một tiếng rầm dữ dội như trời long đất lở xuống. Cây cổ thụ lâu đời bị như bị sét đánh gãy ngang đổ xuống, những cành cây kêu răng rắc, lá rụng ào ào. Vương Trùng Dương không dè chưởng lực mình ghê gớm như vậy thì ngẩn người ra mà nhìn không nói được tiếng nào. Thanh Hư chân nhân cất tiếng cười ha hả nói: "Ha ha ha, hay lắm hay lắm. Người đã biết sử dụng hòa hợp cương nhu cương á thì cương nhu cương thì không được đâu, mà nhu thì cũng không giữ mình, lại còn có thể gặp cương thì tất phải gãy, mà gặp nhu thì chỉ lướt đi. Vừa rồi người chỉ dùng cương không đánh vào thân sức, vì chạm mạnh mà chỉ có bể thành từng lỗ như tổ ong, nhưng thân cây vẫn dựa đứng vững. Này người đã biết dùng cương kéo khẽ, dùng nhu chém mạnh, tức là thân cây phải đổ. Như vậy là người biết sử dụng cương nhu đúng lúc, aka phải thành công." Được sư phụ giảng giải một hồi và tiếp theo lời khen ngợi, Vương Trùng Dương phấn khởi và sung sướng trong lòng, kính cẩn nghe lời thầy dạy bảo. Thanh Hương chân nhân lại nói: "Tuy vậy, về công phu luyện tập của con mới qua được bước đầu, còn phải khổ công nhiều nữa mới tới chỗ toàn mỹ." Nói xong, Thanh Hư chân nhân chỉ cách ngồi tĩnh tọa trên cây gãy theo cách luyện tập của toàn chân phái, hô hấp điều hòa để nhập định, tụ họp nguyên khí ở huyệt tam thai, vận lực thân thể đưa ra, hít vào thở ra có phép tắc, giờ phút nhất định. Bắt đầu từ ngày ấy, Vương Trùng Dương tĩnh tọa trên thân cây cùng sư phụ luyện tập và được sư phụ cho biết hang núi này là hang Bách Cầm. Ở phía nam chân núi Thái Thất có một nơi hẻo lánh không người qua lại, cảnh vật thật là quạnh hiu, chỉ có tiếng gió thổi lá rêu vi vút như bản nhạc bất tận, có lúc dồn dập mãnh liệt, có khi chậm rãi điều điều, hòa lẫn với hàng trăm tiếng kêu ríu rít của chim, thỉnh thoảng chen vào tiếng hót cao vút của loài sơn ca, nên cũng bớt phần tịch mịch. Nhưng khi mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống, cảnh núi rừng lúc đó mới được coi là âm u ghê rợn, chỉ thấy một màu đen kịch, bốn bề im lặng như tờ, lâu lâu chỉ thấy vài con vạc ăn đêm cất tiếng kêu rời rạc buồn tên. Ở trên chỗ ngồi của hai thầy trò Vương Trùng Dương chỉ toàn là lá cây rậm rạp chen kín vào nhau, không sợ gió mưa lọt tới. Thầy trò an tâm ngồi luyện tập võ công. Cứ cách vài ngày, Thanh Hư chân nhân lại xuống núi đến thị trấn mua lương thực đem về. Thanh Hư chân nhân công phu đã đến mức cao siêu, có thể tịch cốc chỉ ăn một ít trái cây trong rừng và uống chút nước lạnh. Còn Vương Trùng Dương công phu hãy còn non kém nên phải dùng đến thức ăn như người thường. Dần dần về sau chàng cũng bớt đi, do đó có khi hàng tháng Thanh Hư chân nhân mới đi xuống núi. Lúc đầu Vương Trùng Dương lấy làm khó chịu với tiếng chim kêu, nhưng lâu dần rồi quen, nhận ra tiếng hót của giống chim cũng có lúc cương lúc nhu, những điệu bộ bay lượn và những lúc nhào mình bắt mồi, cũng như khi hai con chim chọi nhau lúc ngang lúc dọc, có con bỗng nhiên bay vút lên cao rồi lao mình thẳng xuống như lằn tên bay nhằm con chim ưng bổ xuống, đã khiến cho Vương Trùng Dương suy luận ra nhiều môn võ công lợi hại. "Ê, bắt lấy nó, bắt lấy nó, lần này quyết không cho nó chạy thoát." Tiếng quát, tiếng chạy cách xa hàng một dặm đường mà chàng nghe rõ mồn một, đó là kết quả của 18 năm luyện tập. Chàng không dằn được tính tò mò, Vương Trùng Dương tra kiếm vào vỏ, ra khỏi cửa hàng nhắm nơi phát sinh tiếng nói, dùng thuật khinh công lao mình như tên bắn. Gần đến nơi, Vương Trùng Dương tung phúc người nhảy lên ngọn cây định thần nhìn kỹ. Chưa đầy một phút, chàng nhìn thấy một thiếu niên trạc độ 13-14 tuổi, thân hình gầy ốm xanh xao, khắp mình đầy thương tích, quần áo rách nát tả tơi, phóng mình chạy như bay. Đằng sau có một đám đông ước độ hơn 40 người miền sơn cước, cả thợ săn lẫn thợ cấy, kẻ cầm đinh ba, người cầm gậy gộc, treo hò âm ý, ra vẻ có ý định quyết đánh chết chàng thiếu niên đó mới thôi. Lại có một số người vừa đuổi vừa ném gạch đá theo như mưa, nhưng chàng thiếu niên cũng không có vẻ gì sợ hãi, vừa tránh né những viên đá chết người đó, vừa nhặt đá ném lại. Những viên đá ném ra không viên nào trượt, thế nào cũng có một người trúng hòn đá ấy. Bị trúng đá tuy không gây thành thương tích, nhưng bọn người đuổi theo càng thêm tức bực, nhảy cẩn lên tường, chừng như sụp tưởng dừng chừng như sụp đất. Chàng thiếu niên chạy tới chỗ Vương Trùng Dương còn cách xa chừng ba. Có lẽ 3 mét. Vừa cúi xuống nhặt thêm đá, không dè một sợi dây thòng lọng của một người thợ săn ném phút ra. Nghệ thuật ném dây của người thợ săn thật tinh diệu, nên chàng thiếu niên ấy đã bị sợi dây quấn chặt lấy thân người. Quảng kinh, chàng thiếu niên chưa kịp đứng dậy thì người thợ săn đã kéo mạnh một cái, thân hình chàng lăn lông lốc như một quả cầu. Cậu hết sức dễ dụa, nhưng càng dễ bao nhiêu thì nút dây thòng lọng càng thêm thắt chặt bấy nhiêu. Cả bọn theo sau đều reo to lên sung sướng. Ê tiểu tử, mày chạy đâu cho thoát? Bỗng có hai người thợ săn cầm đinh ba chạy lên quát lớn. Mấy bác hãy tránh ra để cho tôi đó, đâm gãy hai chân cho nó chết chạy, sau đó hắn đem về trị tội. Nói dứt lời, cả hai thợ săn nhắm thẳng ngay đùi chàng thiếu niên phóng tới hai mũi đinh ba. Hết đường chống đỡ, chàng thiếu niên thét lên một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Vương Trùng Dương đứng ở trên cao nhìn thấy rõ ràng, nếu thiếu niên kia bị hai mũi đinh ba này đâm xuống thì không biết chết cũng tàn tận suốt đời. Đống lòng trắc ẩn, không kịp suy tính, Vương Trùng Dương quát lớn. Ê, xin các ngài hãy dừng tay. Vừa quát dứt lời, Vương Trùng Dương trao mình từ trên cao xuống nhanh như con chim cắt, thành kình điểu xuyên vân. Chân chưa chấm đất, chàng đưa tay khẽ gạt một cái, hai cây đinh ba chỉ còn cách chàng thiếu niên trong gang tấc bỗng gãy thành hai đoạn. Hai người thợ săn tay tê trộn ngã lộn ra phía sau. Vương Trùng Dương vội vã chắp tay xin lỗi. À, xin nhị vị lượng thứ, trong lúc bất cập nên trót xúc phạm đến hai ngài. Chẳng hay chàng thiếu niên này mắc tội chi mà đáng chịu hình phạt thảm khốc như vậy. Bọn người đi săn không cần phân biệt phải trái quát lớn. Ý, súng sinh, mày ở đâu tới đây mà dám che chở cho thằng chó chết này? Nói đoạn họ không cho Vương Trùng Dương kịp nói năng câu nào, bọn chúng đã dùng đinh ba gậy gộc nhắm vào người chàng đánh xuống tới tấp như mưa. Cách đây hơn chục năm trời, Vương Trùng Dương đã tay không đánh chết 14 tên cướp đã bị sư phụ rất nhiều ngày, nên hôm nay không dám khinh suất nữa, chỉ vận dụng nội công gồng mình lên hứng chịu. Mấy tiếng lốp bốp nổi lên, những binh khí gậy gộc đánh vào đều bị văng bật trở lại. Cả nào dùng quá sức mạnh thì đinh ba bầu cào đều gãy ra làm hai ba khúc, bật văng lên cao và người thì ngã lên trên mặt đất. Mọi người hết sức kinh ngạc, nhưng bọn người dân sơn cước này bản tính hung hăng, đâu có chịu thua. Bọn chúng ra hiệu cho nhau, nhất tề xông lại quyết dùng đông người để hạ cho kỳ được Vương Trùng Dương. Họ xông ào ào như nước vỡ bờ. Vương Trùng Dương giơ tay phẩy nhẹ một cái, một luồng gió mạnh thổi lên như một sức mạnh vô hình đẩy bắn bọn người sơn cước ngã dồn thành một đống. Bây giờ bọn họ mới thất kinh, nhiều người sợ quá mặt mày tái mét run rẩy, sợ tròn cả con mắt la lớn lên rằng: "Ê, nguy to rồi, chắc nó có yêu thuật." Trong khi đó, thừa cơ lúc mọi người không ai để ý, cậu bé tự tháo dây trói, nhặt lấy một cây đinh ba định bỏ nhảy sổ vào đám đông đang bị té hành hung. Vương Trùng Dương nhìn thấy, vẫy tay lại và nói: "Ê, này cậu nhỏ kia, không có được gây sự nữa." Chàng thiếu niên như con hổ điên lồng lộn định chồm tới. Lạ thay sau tiếng quát của Vương Trùng Dương, cậu thấy như có một sức mạnh vô hình lôi kéo cậu trở lại. Lúc bây giờ Vương Trùng Dương mới chắp tay thi lễ với bọn người sơn cước, mà chàng thấy chàng đổi nét mặt, bọn họ tươi cười nói: "Thưa quý vị, chẳng hay cậu bé này làm điều chi xúc phạm đến nỗi các ông định giết chết nó, một đứa trẻ ngây thơ miệng còn hôi sữa. Tôi nhân qua đây quả thật không có họ hàng thân thiết gì với nó, nhưng sợ các ông trong lúc nóng giận ra tay đánh chết nó thì cũng tội nghiệp, nên định khuyên giải. Không dè các ông đánh cả tôi, nên tôi đành phải chống đỡ, trọt làm gãy những cây đinh ba và bồ cào của các ông. Tôi xin bồi hoàn đầy đủ lại cho các ông." Bọn người sơn cước chưa kịp nói thì cậu bé đã kêu lên:
"Ê, thưa thiếu gia, bọn này đều là những quân gian ác, từ khi tôi mở mắt chào đời đã bị chúng ức hiếp, đối xử bất tức tàn nhẫn. Xin thiếu gia giúp tôi cho chúng nó một vài gãy cho bỏ ghét."
Mặc dầu cậu thiếu niên nọ mình đầy những thương tích mà nó vẫn không có vẻ gì sợ hãi, đôi mắt long lanh sáng quắc nhìn mọi người bằng cặp mắt căm hờn, không có một giọt nước mắt nào cả. Vương Trùng Dương gạt đi và nói: "Thôi, không có được nói bậy." Bọn người sơn cước thấy chàng ăn nói lễ độ, y phục và cốt cách có một vẻ thư sinh, nên họ cũng bớt hung hăng và quay ra bàn tán với nhau một hồi. Rồi họ cử một người lớn tuổi thay mặt ra nói với Vương Trùng Dương:
À, thưa tiên sinh, vì ngài ở xa nên không biết chuyện. Cái thằng cẩu nhi này nó phá phách xóm làng, làm hại mùa màng của chúng tôi quá lắm. Nó còn sống ngày nào là chúng tôi khổ sở ngày ấy, không thể nào an cư lập nghiệp được. Ông ta vừa nói đến đây thì thiếu niên kia có vẻ thích chí, cười lên sằng sặc, bên váo bộ mặt chỗ mỏ nói:
Đâu phải ta vô cớ phá phách các người, ta nói thiệt không những ta phá phách các người như vậy đâu. Thế nào cũng sẽ có ngày ta đốt hết nhà của chúng mày đi thì mới hả giận.
Nói xong cậu bé vung tay, cái đinh ba đang cầm sẵn trên sấn cổ toàn tiến lên đánh nhau với bọn người Sơn Cước. Vương Trùng Dương đưa tay ngăn lại, hỏi rõ đầu đuôi như sau. Nguyên thiếu niên họ này họ Châu, mẹ của cậu là con của một nhà nông nghèo ở dưới chân núi Tung Sơn. Tuổi còn trẻ mà đã quá chồng, chồng chết được một năm thì nàng bỗng có thai. Dân xóm sống tại đây cho là bà hư thân mất nết, làm hại đến thuần phong mỹ tục, xấu hổ lây đến xóm làng, nên nhiều người bàn nhau đánh bà chết đi. Nhưng có mấy vị phụ lão trong làng không cho, chỉ hạ lệnh trục xuất nàng ra khỏi xóm. Gia đình cậu bé Châu rất thương con, nhưng có lẽ đây là bà mẹ của Châu, rất thương con nhưng cho mẹ cậu là một người dâm đảng, làm hại bại hoại gia phong nên cũng không thèm nhìn nhận. Mẹ của cậu bé họ Châu thấy dân làng xua đuổi không cho nàng phân trần thì vừa tủi thân vừa xấu hổ, đi ra khỏi làng đến một khu rừng vắng vẻ treo cổ toan tự tử. May có một bà tiều phu đống củi ngang cứu thoát, hết sức an ủi lại đem về cho ở, hết lòng cưu mang che chở. Đến ngày mãn nguyệt khai hoa sinh ra một con trai, lấy họ Châu của người chồng cũ đặt cho nó. Phần thì thiếu thốn cực nhọc, phần thì quá buồn rầu khổ sở nên chỉ mấy tháng sau mẹ cậu lâm bệnh từ trần. Trước khi nhắm mắt mới kể cho lão bà tiều phu biết rõ là bị một người họ Dạ hiếp dâm mà có thai và yêu cầu bà lão nuôi đứa bé làm phúc. Bà lão tiều phu cũng quá chồng không con, thấy cậu bé họ Châu cũng kháo khỉnh thì vui vẻ nhận nuôi như con ruột. Trong xóm gọi cậu bé là Cẩu Nhi, sau dần thành quen đi. Khi Cẩu Nhi được 9 tuổi, lão bà cũng từ trần, tứ cố vô thân, Cẩu Nhi ngày nào cũng theo người lớn vào rừng đốn củi đổi cơm. Nhưng những ngày mưa rét thì cậu đến những nhà trong xóm làm giúp hay là quét tước để kiếm cơm ăn qua ngày. Những người trong xóm đều là những người cố hữu, ghét cậu, ghét mẹ cậu là người lẳng lơ dâm đảng, không chịu thủ tiết thời chồng nên ghét lây đến cậu. Mỗi khi nghe mọi người đều mắng nhất chửi rủa, đối xử thật là tàn nhẫn. Tuy còn ít tuổi, nhưng dân làng hiếp đáp chửi bới thì Châu Cẩu Nhi đã căm tức trong lòng mà không dám nói ra. Nó tìm cách phá hoại ngầm, nó rất là lì, không biết sợ hãi là gì cả. Ở trong xóm không bao lâu, người ta phát giác ra ruộng lúa không biết vật gì đã tới phá hư hỏng rất nhiều, chiều phiên canh gác thì không bắt được. Tiếp theo đó heo gà, vịt bị chết, mới đầu thì họ cho là súc vật bị bệnh, nhưng sau họ thấy gà vịt hình như bị đánh mà chết càng ngày càng nhiều. Để dò la biết chắc chắn là do tai của Châu Cẩu Nhi gây chuyện thì mọi người đều tức giận bắt trói Cẩu Nhi đánh cho một trận thật đau và đuổi ra khỏi xóm không cho ở nữa. Châu Cẩu Nhi lại càng căm tức, đêm đêm trở về xóm phá hoại, có lúc cậu vặt trụi cả một vườn rau vất là liệt trên mặt đất, có khi cắt cả một đám lúa non. Lần này thì dân trong xóm giận lắm, quyết trình bắt cho được Châu Cẩu Nhi và quyết tâm đánh chết. Nhưng cậu bé quái ác khi nào chịu để cho bị bắt dễ dàng như vậy. Lúc nào trong xóm có đề phòng thì nó không đến, cứ nhè những ngày mưa gió rét không ai dám ra đường thì nó lại lần về phá xóm phá làng. Những cái bẫy săn thú gài ở trong rừng nó gỡ ra bẻ gãy tất cả, vất la liệt trên mặt đất. Dân trong xóm tụ lại thành một đoàn kéo nhau vào trong rừng kiếm Cẩu Nhi, quyết giết cậu đi cho bỏ ghét. Nhưng dễ gì bắt được cậu bé tinh quái đó. Hàng năm trời như vậy, cậu bé Cẩu Nhi làm cho cả xóm phải mất ăn mất ngủ. Bẵng đi một dạo không thấy nó đâu nữa, người ta bàn tán cho rằng vì thiếu ăn thiếu mặc cho nên nó đã chết trong rừng sâu. Có người cho rằng nó bị ác thú ăn thịt, nhưng dầu sao họ cũng thấy dễ chịu, ăn ngon ngủ kỹ, không phải chia nhau canh gác như xưa nữa.
Thấm thoát đã được 3 năm mọi người đã lãng quên, không còn ai nhắc đến Châu Cẩu Nhi nữa, thì bỗng nhiên lại thấy mạ ngoài đồng bị phá phách ghê gớm hơn trước. Không phải thú vật làm mà rõ là con người tạo ra. Vì mạ non, rau cải bị nhổ bật cả rễ, vất ngổn ngang trên mặt đất. Người trong xóm nhốn nháo cả lên và nghi quyết Châu Cẩu Nhi chứ không còn ai vào đây nữa. Họ bèn họp nhau bàn mưu kế quyết bắt cho kỳ được Châu Cẩu Nhi mới thôi. Họ chia nhau ra mai phục xung quanh ruộng suốt ngày đêm. Phần thứ hai của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ ba.